Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa Tập 7. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, Đài Bắc, Đài Loan, thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lập quyển giảng nghĩa trang 15, hàng thứ 2. Trang 15, hàng thứ 2. Từ đoạn thứ 8 bắt đầu xem. Kinh Hoa Nghiêm nói: Vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp, cố phát tâm chi yếu, bất khả ngôn dụ. Đây là trích dẫn Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm, khai thị một đoạn quan trọng, nói rõ phát Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng. Mấy câu này của Đức Thế Tôn khai thị cho chư Bồ Tát. Bồ Tát và người tiểu thừa và phàm phu chỗ không tương đồng thì tại Bồ Đề Tâm. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Phía trước đã nói được rất nhiều. Tuy nói được rất nhiều, nhưng mọi người đối với sự việc này, thật tại mà nói, vẫn không được rõ ràng lắm. Mỗi vị đồng tu đều biết nên phát Bồ Đề Tâm, cũng rất muốn phát Bồ Đề Tâm, cứu cánh cách phát Bồ Đề Tâm như thế nào, vì sao rất khó phát Bồ Đề Tâm, cho thấy thật sự cũng là một việc khó khăn. Chúng tôi nói đơn giản một tí thì dễ dàng lãnh hội được một tí. Bồ Đề Tâm tức là chân thành tâm, cho nên trong Quán Kinh cái tâm thứ nhất nói cho chúng ta là chí thành tâm, tức là chân thành, chân tâm, thành tâm. Thế nhưng tự chúng ta cũng thường thường có cảm giác tâm của ta rất chân, rất thành. Đây tức là không hiểu được chân tâm của mình, đem cái tâm hư vọng của mình cho là chân thành tâm. Cho nên Bồ Đề Tâm của bạn đời đời kiếp kiếp cũng phát không ra, không cần nói là đời này, từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay cũng chưa từng có phát ra. Giả như có một lần bạn thật sự đã phát khởi Bồ Đề Tâm thì bạn làm sao đến bây giờ vẫn còn luân hồi ở nhân gian? Không thể có chuyện này. Đây tức là nói chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tu hành cũng đã từng cúng dường chư Phật Như Lai, mà hai việc này vẫn chưa làm được. Một là chưa phát Bồ Đề Tâm, Cái thứ hai là chưa đoạn phiền não. Cho nên vẫn y nguyên tạo lục đạo luân hồi, tạo đến bây giờ cái nông nổi này. Việc đoạn phiền não chúng tôi tạm thời không nhắc, phần phía sau của kinh này sẽ có nói đến. Hôm nay chúng tôi phải nói đến Bồ Đề Tâm. Bồ Đề là giác, chân tâm nhất định là giác, chân tâm không mê. Ngày nay chúng ta đối người, đối sự, đối vật vẫn còn mê mà không giác. Vậy thì tự mình nhất định phải khẳng định chúng ta là dùng vọng tâm, vọng tâm không giác, chân tâm vốn giác, vọng tâm không giác. Bạn phải từ trên này mà thể hội thì mới hiểu được Bồ Đề Tâm của chúng ta chưa phát ra. Chúng ta dùng là vọng tâm, tự chúng ta nghĩ rằng đối người đối sự rất thành khẩn, cũng không hẳn như vậy, chưa chắc là thật sự. Phật tại trong rất nhiều kinh luận bảo với chúng ta chân tâm ly niệm. Niệm là cái gì? Là vọng tưởng, là tạp niệm. Trong chân tâm không có ý niệm. Lục tổ tại trong đàn kinh nói: bổn lai vô nhất vật. Bổn lai vô nhất vật là chân tâm. Cái tâm đó là chân thành tâm. Cái dáng của chân thành tâm cũng tức là cái dáng của Bồ Đề Tâm, cũng tức là cái dáng của giác tâm, đã giác ngộ, không còn mê nữa. Trong đề kinh này của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác, tức là cái dáng của Bồ Đề Tâm. Tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không thanh tịnh? Tâm của chúng ta có bình đẳng hay không bình đẳng? Nếu tâm của chúng ta không thanh tịnh, có vọng tưởng thì không thanh tịnh, có phiền não thì không thanh tịnh, có thị phi nhân ngã thì không thanh tịnh, có tham sân si mạng thì không thanh tịnh. Từ chỗ này mà quan sát thì chúng ta minh bạch. Cho nên Bồ Đề Tâm và Phàm Phu Tâm, hai cái tâm khác nhau. Vậy thì phải phát như thế nào? Không dễ dàng. Bồ Đề Tâm vừa phát ra thì không phải Phàm Phu. Bồ Đề Tâm vừa phát ra tức là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Biệt giáo là sơ địa Bồ Tát, đã vượt rất xa tiểu thừa A-la-hán và Bích Chi Phật, vượt xa hơn họ quá nhiều quá nhiều. Tại vì sao? Vì họ chưa có phát Bồ Đề Tâm, hoặc là muốn phát mà phát không ra. Cho nên Bồ Đề Tâm vừa phát ra tức là Pháp Thân Đại Sĩ. Bồ Đề Tâm vừa phát ra thì chứng tam bất thối, tức là vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối. Trong kinh Tịnh Độ có nói viên chứng tam bất thối, cái đó chưa có viên. Bồ Đề Tâm vừa phát ra thì chứng tam bất thối nhưng không viên. Viên phải đạt đến bát địa trở lên thì mới được viên. Chúng ta nói là viên giáo sơ trụ chứng tam bất thối, do đây có thể biết không dễ dàng. Đại thừa khởi tính luận, tác giả là Mã Minh Bồ Tát. Đại thừa khởi tính luận tức là vừa mới bắt đầu nhập môn phát Bồ Đề Tâm. Cho nên trong Đại thừa khởi tính luận có nói cảnh giới của người phát Bồ Đề Tâm tôi nghĩ rằng quý vị cũng có đọc qua kinh Kim Cang. Cảnh giới của trong kinh Kim Cang cũng là nói cảnh giới của sơ phát Bồ Đề Tâm. Cho nên Bồ Đề Tâm vừa phát ra thì tứ tướng không còn nữa, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng không còn nữa. Nếu như vẫn còn có tứ tướng thì rõ ràng bạn còn có phân biệt, bạn còn có chấp trước, bạn còn có vọng tưởng, không phải là chân tâm hiện ra. Trong chân tâm không có tứ tướng, đã có tứ tướng thì không phải là chân tâm, là dùng vọng tâm. Vọng tâm không phải là Bồ Đề Tâm. Muốn phát Bồ Đề Tâm thật là khó khăn, thật không dễ dàng. Tịnh độ là phát Đại thừa, không phát Bồ Đề Tâm thì không thể vãng sanh. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Trong Tam Bối Vãng Sanh dạy cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Thật tại mà nói, phàm phu muốn vãng sanh cũng không thể không có Bồ Đề Tâm. Nhưng nếu thật sự làm được nhất hướng chuyên niệm thì Bồ Đề Tâm cũng ở trong đó. Không có Bồ Đề Tâm thì làm không nổi nhất hướng chuyên niệm. Cho nên chúng ta không cần hỏi người khác, tự mình hỏi mình, tự chúng ta có làm được nhất hướng chuyên niệm hay không. Vì sao không làm được nhất hướng chuyên niệm mà chúng ta vẫn còn bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu? Trong tâm phiền não vẫn không thể đoạn. Nguyên nhân là chúng ta không có chuyên. Nếu như chuyên nhất thì những ý niệm khác không còn sanh nữa. Vọng tưởng chấp trước thật sự đã đè phục được, cảnh giới bên ngoài cũng không để ý đến, cũng không bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Đây là nhất hướng chuyên niệm. Cho nên nhất hướng chuyên niệm thì Bồ Đề Tâm cũng ở trong đó. Nếu không phải thật sự cầu sanh tịnh độ thì họ làm không nổi nhất hướng chuyên niệm. Phật Bồ Tát rất từ bi, dạy cho chúng ta rất nhiều hành pháp cùng với Bồ Đề Tâm tương ứng. Cái hành pháp này tức là ngày nay chúng tôi nói trong cuộc sống hàng ngày. Phải nên tuân thủ một số phương pháp cùng với Bồ Đề Tâm tương ứng. Đây là trong kinh nói quá nhiều quá nhiều, là lời dạy bảo của Phật Bồ Tát. Như Tịnh Tông chúng ta đề xướng trong cuộc sống hàng ngày, nhất định phải làm theo năm điều khoa mục. Đây tức là cùng với Bồ Đề Tâm tương ứng. Tam phước, lục hòa, tam học lục độ thập nguyện. Chúng ta chọn lấy năm điều khoa mục này. Năm điều khoa mục này là hành vi của người giác ngộ, là hành vi sinh hoạt của những người giác ngộ. Mê hoặc điên đảo thì cùng với năm điều này tương phản. Hiếu dưỡng phụ mẫu, hiếu dưỡng phụ mẫu là hành vi của người giác ngộ. Tất cả chư Phật Bồ Tát không có vị nào mà không hiếu dưỡng phụ mẫu. Phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Những người giác ngộ thì tu thập thiện nghiệp, những người mê hoặc thì không tu thập thiện nghiệp. Cho nên chúng ta từ chỗ này, ở trong chi tiết mà quan sát, ở trong tế hạnh mà quan sát, tự mình biết được rốt cuộc là giác hay là mê. Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới. Tam quy chúng ta đã có quy hay chưa? Quy là hồi quy, hồi đầu. Chúng ta đã có hồi đầu hay chưa? Chúng ta có nương tựa tam bảo hay chưa? Tam bảo là giác chánh tịnh. Thật tại mà nói, trong đề kinh này của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là tịnh, bình đẳng là chánh, kế đến là một chữ giác. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác tức là tự tánh tam bảo, là chỗ quy y chân chánh của chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng là tam học giới định huệ. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ, nó là tam học tam huệ. Đây là tổng cương lĩnh của người tu hành chúng ta, là tổng phương hướng, là đại nguyên tắc, là đại tiền đề. Bất luận tu học một tông phái nào, một pháp môn nào, tuyệt đối không thể trái nghịch. Nếu trái nghịch thì gọi là tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp. Quý vị phải suy nghĩ kỹ. Phật nói câu này, ý nghĩa của nó thì bạn phải hiểu. Cho nên phát tâm chi yếu bất khả ngôn dụ, tức là cái quan trọng của sự phát tâm thì nói không hết. Do đây có thể biết Bồ Đề Tâm đích thật là hạnh phúc, là pháp chân thật an lạc. Chúng ta muốn đạt được hạnh phúc, muốn đạt được an lạc, phải cầu ở đâu? Phải cầu từ phát tâm, phát Bồ Đề Tâm, từ chân chánh giác ngộ. Chánh giác nhất định phải từ trong tế hạnh cuộc sống hàng ngày mà tu trì, đem tất cả sự sai lầm tu chỉnh trở lại. Trước kia không hiếu thảo với cha mẹ, bây giờ phải học hiếu thảo cha mẹ. Trước kia không tôn sư trọng đạo, bây giờ phải học tôn sư trọng đạo. Trước kia đối với tất cả chúng sanh không có lòng từ bi, bây giờ phải học từ bi. Trước kia không tu thập thiện nghiệp, bây giờ phải hết lòng tu thập thiện nghiệp. Bạn phải thật sự làm mới được. Không chịu thật sự làm, muốn phát bồ đề tâm cũng phát không ra. Hay nói cách khác, trong đời quá khứ chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành bồ đề tâm phát không ra, là bởi vì trên tế hạnh không có hết lòng mà làm, không có chú ý đến nó. Chỉ là tìm cầu ở trong lý luận, kết quả cả thể đều trống không, đều là huyền đàm, không có thực tế. Cái pháp môn này nhất định từ trong thực tế mà cầu mà tu, thì mới thật sự đạt được hạnh phúc khoái lạc. Bạn không làm thì bạn không biết, bạn phải làm thì bạn mới biết. Nhưng có người nói rằng người trẻ tuổi ở chung với người già không dễ sống chung với nhau. Không dễ sống chung với nhau là bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, phiền não quá nhiều. Nếu bạn nghĩ đến làm Bồ Tát, những người này không dễ sống chung với nhau mà Bồ Tát cũng có thể sống chung với họ rất hòa thuận, thì bạn đã thành công, đã được viên mãn. Bồ Tát tu nhẫn nhục ba la mật, người không dễ sống chung tức là vị thầy nhẫn nhục ba la mật của bạn mỗi ngày dạy cho bạn tu nhẫn nhục. Nếu bạn không có vị thiện tri thức tốt này thì nhẫn nhục ba la mật của bạn làm sao được viên mãn, làm sao được thành tựu. Cho nên bạn phải biết cách tu hành. Họ là thầy tốt của ta, họ đến tìm bạn gây phiền phức, bạn nhất định phải rất vui mừng tiếp nhận. Tại vì sao? Vì ta đang tu hành, ta đang tu nhẫn nhục ba la mật, ta đang tu thiền định ba la mật, ta đang tu bố thí ba la mật, ta đang trì giới ba la mật. Bạn hãy xem lục độ của bạn cả thể đều đã tu. Tu hành Bồ Tát Đạo là Bồ Tát thật sự làm, không phải trên miệng nói tu Bồ Tát Đạo, là ngay trong cuộc sống hàng ngày thật sự đang tu hành Bồ Tát Đạo. Không có cái gì mà không nhẫn được. Trong Kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩ đến là hư vọng. Còn cái còn có cái gì kể cả ý niệm nhẫn cũng không có. Còn có pháp nào mà không viên dung? Pháp pháp đều viên dung, pháp pháp đều là đạo. Ở trong đạo có khoái lạc, có thật sự hạnh phúc. Bạn có phước thì cả nhà của bạn cũng có phước. Cả nhà bạn có phước thì hàng xóm láng giềng cũng có phước. Do đây có thể biết, mọi người học Phật, nếu không thật sự học Phật, nếu là học giả, không hết lòng làm, cho nên bạn tu tất cả thiện pháp đều là ma nghiệp. Đạt được quả báo gì? Quả báo đều là chướng ngại. Cho nên pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều không thể xa lìa Bồ đề tâm, tức là cái tâm chân chánh giác ngộ. Bồ đề tâm chúng tôi xin giới thiệu đến đây, Phần phía dưới là giới thiệu một câu nhất hướng chuyên niệm. Những người chân chánh giác ngộ nhất định là nhất hướng chuyên niệm. Những người nhất hướng chuyên niệm chưa chắc là giác ngộ, nhưng hiệu quả của nó cùng với những người chân chánh giác ngộ vãng sanh cũng đều như nhau. Đây tức là cổ đức đã nói ám hộp đạo diệu. Phát Bồ Đề Tâm, họ rất rõ ràng, rất minh bạch. Không phát Bồ Đề Tâm có thể nhất hướng chuyên niệm, niệm lâu rồi thì họ tự tự nhiên nhiên tương ứng. Đây cũng là bất khả tư nghị. Nhất hướng chuyên niệm tức chuyên hằng y chỉ trì danh niệm Phật, pháp môn chi nghĩa giả. Trước tiên đem ý nghĩa của câu này nói ra. Chuyên là chuyên môn, hằng là vĩnh hằng, tuyệt đối không thay đổi. Y là nương tựa, chỉ tức là định ở tại câu Phật hiệu, định ở tại câu A Di Đà Phật này. Một đời quyết định không lay động, quyết định không thay đổi, hết lòng hết dạ niệm câu Phật hiệu này đến cùng. Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm. Di Đà nhân chung phát thập niệm tất sanh chi đại nguyện, cố hành nhân phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, tất đắc vãng sanh tịnh độ, viên chứng bất thối chi diệu quả. Vì sao phải y theo phương pháp này để tu hành? Là vì nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện thứ 18 nói là thập niệm tất sanh. Đây có thể nói là tinh túy của Di Đà tịnh độ. Trong tất cả pháp môn khác không có. Duy chỉ trong kinh, trong Di Đà tịnh độ mới có thập niệm tất sanh. Thập niệm này là chỉ cho thập niệm lúc lâm chung. Đó là thập niệm của sau cùng lâm chung. Nếu là niệm A Di Đà Phật nhất định được vãng sanh tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát đã làm cái gương rất tốt cho chúng ta xem. Đại Thế Chí Bồ Tát là tu pháp môn này từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật cũng là niệm câu Phật hiệu này, không có thay đổi. Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương, quý vị tỉ mỉ đọc xem thì hiểu rõ. Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư tôn xưng ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Đây rất có đạo lý. Sơ tổ của Tịnh Độ Tông là Đại Thế Chí Bồ Tát. Phương pháp của ngài dùng là đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Đô nhiếp lục căn đơn giản mà nói nội không vọng tưởng, ngoại không mong cầu. Tâm của ngài đã định. Câu này tức là thiền định thâm sâu. Lục căn của chúng ta bị cảnh giới lục trần bên ngoài dụ dỗ, mắt bị sắc dụ dỗ, tai bị âm thanh dụ dỗ, lưỡi bị ngũ vị dụ dỗ. Bồ Tát đều nhiếp cả lục căn, quyết định không bị lục trần dụ dỗ. Đây gọi là đô nhiếp lục căn. Còn tịnh niệm tương kế, niệm là niệm Phật. Niệm Phật là dùng tâm thanh tịnh mà niệm. Tịnh niệm tức là bên trong không hoài nghi, không xen tạp, tức là câu Phật hiệu này tương kế là không đoạn, là không gián đoạn. Niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm câu Phật hiệu này, niệm đến cùng, hiệu quả của nó là bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Kinh Lăng Nghiêm là nói định, là nói huệ, là nói thủ Lăng Nghiêm đại định. Cho nên bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, tức là một cái pháp môn này cũng đồng chứng được thủ Lăng Nghiêm đại định, thành tựu trí huệ viên mãn của quả địa Như Lai. Tức là một câu danh hiệu này chỗ này cũng là căn cứ theo điều này. Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, tất đắc vãng sanh tịnh độ. Cái ngữ khí này vô cùng khẳng định, quyết định được sanh, sanh đến Tây Phương thế giới, được quả báo bất khả tư nghị, là nguyên chứng bất thối. Cho nên đây cũng là bổn nguyện của Di Đà đã thực hiện. Nguyện lực của A Di Đà Phật là như vậy: phàm là những người sanh đến Tây Phương tịnh độ đều thành A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát tại trong kinh Đại Thừa thông thường nói là thất địa trở lên. Nhưng nếu nói là viên chứng tam bất thối, ý nghĩa của chữ viên này, ý nghĩa chính xác của nó, chữ viên này phải nên là đẳng giác Bồ Tát. Ngôi vị Bồ Tát cao nhất mới gọi là viên, không còn ngôi vị nào cao hơn. Thập địa Bồ Tát phía trên còn có đẳng giác, vẫn không thể gọi là viên. Cho nên ý nghĩa của chữ viên này chính xác mà nói tức là đẳng giác Bồ Tát, cho thấy cái pháp môn này thành tựu bất khả tư nghị. Nhất hướng chuyên niệm giả, chúng ta phải dùng, phải cùng nhau nghiên cứu cầu nhất hướng chuyên niệm. Phải nói theo cách nào? Cổ Đại Đức nói thượng tận hành thọ hạ trí thập niệm. Cách nói này rất hay. Đây là lời của cổ Đại Đức nói: thượng tận hình thọ chỉ tùng phát tâm niệm Phật chi nhật, trung thân niệm Phật, cực trí mạng trung chi tối hậu nhất niệm giả. Hình là thân thể hình trạng, thân hình của chúng ta. Thọ là thọ mạng. Tận hình thọ tức là ta sống một ngày thì niệm một ngày, sống được một tiếng thì ta niệm Phật một tiếng. Đây gọi là tận hình thọ. Chúng ta bắt đầu từ sơ phát tâm. Hôm nay chúng ta nghe được pháp môn này, hiểu rõ pháp môn này, chúng ta phát tâm niệm Phật. Từ ngày hôm nay bắt đầu, mãi cho đến thân mạng còn sống, còn sống một ngày, tuyệt không trung đoạn. Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm. Hạ giả vị năng cập thử, hoặc nhân chướng trọng, hoặc nhân sự phồn, vị giả đa niệm, tất ư mỗi nhật hành thập niệm pháp, diệt phù ư nhất hướng chuyên niệm. Phía trước đã nói, tại trong Phật môn chúng ta mà nói, điều này rất có phước báo. Từ khi bạn vừa phát tâm niệm Phật không gián đoạn, không có người nào đến làm cho bạn phân tâm, bạn dụng công rất thuận lợi. Đây thật là hiếm có. Nếu như hoặc là vì việc làm của bạn rất bận rộn, công việc bận rộn, gánh nặng gia đình, nhọc lòng, bạn không có thời giờ nhiều để niệm Phật, vậy thì bạn nên dùng thập niệm pháp. Thập niệm pháp là phương pháp tu hành đơn giản nhất. Thập niệm pháp này là chỉ thập niệm pháp của Pháp Sư Từ Vân Quán Đỉnh truyền. Dùng cái phương pháp này để làm khóa tu sáng tối. Phương pháp của Ngài là hết một hơi thở gọi là một niệm, chỉ niệm 10 hơi, không cần niệm thêm nhiều. Nếu niệm thêm nhiều sẽ làm tổn hại thân thể. Thập niệm pháp là chỉ cần 10 niệm thì đủ. Niệm một hơi, hít một hơi thở, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm một hơi, bất luận là niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu, dài hay ngắn không hạn chế. Một hơi gọi là một niệm. 10 hơi thở, cái thời gian này thì không dài lắm. Buổi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt súc miệng thì bạn có thể niệm 10 hơi Phật hiệu. Trong nhà có thờ tượng Phật thì ở trước tượng Phật niệm. Lễ Phật vài lại cũng rất tốt. Nếu trong nhà không có tượng Phật, mặt hướng về phía Tây, chắp tay rất cung kính niệm 10 hơi. Mỗi ngày sáng tối đều làm đủ. Đây cũng là phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Trong suốt một đời của Ngài không có một ngày nào mà không làm. Đây cũng là một phương pháp. Hồi năm ngoái tôi ở Mã Lai Á truyền dạy thập niệm pháp, cùng với thập niệm pháp của Pháp Sư Quán Đỉnh thì khác nhau. Tôi dạy thập niệm pháp cho mọi người, tức là niệm 10 câu A Di Đà Phật thì càng đơn giản hơn. Chúng ta chắp tay, bạn muốn niệm 6 chữ hoặc 4 chữ cũng có thể được. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm 10 tiếng. Niệm 10 tiếng không nhất định là một hơi, bạn có thể tiếp hơi cũng không sao, tức là niệm 10 câu A Di Đà Phật thì đã viên mãn làm một thời. Cái thời gian này rất ngắn, không cần một phút. Nếu bạn nói một chút thì giờ này cũng không có, như vậy thì chẳng còn cách nào nữa. Nhưng thập niệm pháp này một ngày phải niệm 9 lần. Phải niệm 9 lần. Buổi sáng thức dậy, rửa mặt xong, súc miệng xong, niệm một lần. Đến lúc ăn sáng, niệm một lần. Những người học Phật thông thường chúng ta trước khi ăn cơm đều phải niệm cúng chú cúng dường. Thông thường là niệm cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh, rồi mới bắt đầu ăn. Thật ra niệm câu chú này chỉ là hữu thổ vô tâm. Theo tôi thấy thì chẳng có ích lợi gì, không bằng niệm 10 câu A Di Đà Phật, sau đó mới ăn cơm, cũng là giúp đỡ tiêu hóa. Niệm xong 10 câu Phật hiệu thì tâm đã định. Phương pháp này rất tốt. Buổi sáng khi đi làm, trước khi bạn đi làm cũng niệm 10 câu. Đến lúc tan ca cũng niệm 10 câu. Trước khi ăn trưa niệm 10 câu, trước khi tiếp tục làm niệm 10 câu, tan sở niệm 10 câu, ăn cơm tối niệm 10 câu, trước khi đi ngủ niệm 10 câu. Một ngày niệm 9 lần, nếu như niệm đủ không thiếu, cũng phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Quý vị nên biết hiệu quả của thập niệm pháp này rất lớn, vì nó thời gian ngắn, nhưng cách không bao lâu thì niệm một lần. Cho nên tôi cảm thấy thập niệm pháp này có hiệu quả hơn là so với thập niệm pháp sáng tối của Pháp Sư Quán Đỉnh. Tức là mỗi lần cách thời gian không dài thì phải tu một lần, một ngày tu 9 lần. Đây là ít nhất, nếu có thể tu được càng nhiều thì càng tốt. Tu một lần chỉ cần có một phút, bạn nhất định dành được chút thì giờ này để tu. Canh hạ tất như quán kinh sở thiết, ác nghịch chi nhân, lâm dục mạng chung, đắc linh thánh giáo, chí tâm hối cải, thập niệm sinh danh, diệt đắc vãng sanh. Cổ văn thập niệm tất sanh giả. Đoạn này là nói, tức là bổn ý của nguyện thứ 18. Cái ý nghĩa vốn là như vậy. Người thế gian một đời tạo tác ác nghiệp, lúc sắp mạng chung thì mới nghe được Phật Pháp, mới chịu hối cải. Những người lúc sắp mạng chung chịu sám hối, họ niệm 10 niệm nhất định cũng được sanh tịnh độ, Phật đến tiếp dẫn bạn. Đây là nguyện thứ 18 có nói. Đây là chân thật bất khả tư nghị. Nhưng có một việc chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Sợ nhất là hiểu lầm. Sợ hiểu lầm cái gì? Tức là tự mình nghĩ rằng lúc sắp lâm chung chỉ cần niệm 10 câu Phật hiệu thì có thể vãng sanh. Bây giờ tạo tác tội nghiệp nhiều một tí cũng không sao. Lúc lâm chung vẫn còn kịp thời, sợ là sợ bạn hiểu lầm cái ý nghĩa này. Đó thì không thể được. Quý vị nên biết lúc lâm chung 10 niệm được vãng sanh, ít nhất phải đầy đủ 3 điều kiện. Bạn nghĩ xem 3 điều kiện này bạn có đầy đủ hay không? Điều kiện thứ nhất là lúc sắp mạng chung đầu óc của mình phải tỉnh táo. Chúng tôi thấy rất nhiều người bệnh trầm trọng, lúc chưa chết thì đã mê hoặc điên đảo, thì bất tỉnh nhân sự, đó thì cũng vô ích, không thể vãng sanh. Trong lúc lâm chung mà đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, rất khó. Điều thứ hai là phải gặp được thiện tri thức. Ngay trong lúc này là giai đoạn khẩn yếu, phải có một vị thiện tri thức đến nhắc nhở bạn, khuyên bạn niệm Phật. Đến lúc đó nếu không có người nhắc nhở bạn cũng không thể vãng sanh, cho dù đầu óc có tỉnh táo cũng không được, cũng là vô ích. Điều kiện thứ ba là khi bạn nghe được thiện tri thức khuyên nhủ chỉ dạy niệm Phật thì phải lập tức tiếp nhận và lập tức hối cải, tự mình thừa nhận sai lầm suốt một đời đã tạo tác tội nghiệp, nay chịu hối cải, thật sự sửa lỗi hướng thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới được. Ngay trong lúc giai đoạn khẩn yếu, bạn có cái khả năng này hay không? Cho nên cổ nhân bảo chúng ta rằng, suốt một đời tạo tác tội nghiệp, lúc lâm chung mà gặp được thiện tri thức, nghe được lời khuyên nhủ chỉ dạy thì lập tức hối cải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây không phải là người thông thường, mà là thiện căn của họ đời trước vô cùng thâm hậu. Vì trong đời này họ không gặp được thiện duyên nên bị mê hoặc điên đảo tạo tác ác nghiệp. Lúc lâm chung là do thiện căn phước đức của đời quá khứ vô cùng thâm hậu. Nếu họ không tu phước thì không có phước báo, thì họ làm sao được tỉnh táo? Một người lúc lâm chung mà đầu óc còn tỉnh táo là họ có phước báo, là có đại phước báo. Vừa nghe thiện tri thức khuyên nhủ chỉ dạy thì họ biết hối cải, đây là thiện căn của đời quá khứ hiện ra. Cho nên họ không phải là người thông thường. Người thông thường tạo tác ác nghiệp, bạn đi khuyên nhủ họ xem, bạn cứ thử xem, lúc lâm chung họ không biết gì nữa, họ đã hôn mê. Cho nên sự việc này tuyệt đối không thể cầu may. Chúng ta muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng hiện tại tạo tác nghiệp, tạo tác tội nghiệp cũng không sao, lúc lâm chung vẫn còn kịp thời. Đến lúc đó, lúc sắp mạng chung, bạn vẫn phải đọa địa ngục, bạn không nên nói Phật pháp không linh. Đó là bạn đã hiểu sai. Đây là chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Hành giả ưng tri, các bạn đồng tu, tu hành pháp môn này phải nên hiểu được. Nhất hướng chuyên niệm, chỉ tùng sơ phát tâm niệm Phật. Trực trí tối hậu nhất niệm giả, nhi kỳ quan kiệm thật tại tối hậu. Càng cuối cùng thì càng quan trọng. Phản chi, như hữu nhân niệm Phật số thập niên, hoặc ư tối hậu giai đoạn, khinh thị trì danh nhi cải hành tha pháp. Hoặc ư lâm chung bất hân cực lạc nhi luyến thế gian, vị năng niệm Phật thị tất bất danh nhất hướng chuyên niệm giả. Cái tình hình này rất nhiều, thường thấy. Chúng ta thường nghe nói người niệm Phật thì nhiều, người được vãng sanh thì ít. Đây cũng là trạng huống hiện thực. Người niệm Phật và người vãng sanh không thành tỷ lệ. Một vạn người niệm Phật chỉ có một hai người vãng sanh. Người niệm Phật vì sao không được vãng sanh? Điều là ở tại chỗ này mà nói. Càng niệm đến sau cùng thì càng không có lòng tin, không chịu niệm nữa, hoặc là thay đổi học pháp môn khác. Như vậy thì không thể vãng sanh. Bạn hãy xem những người được vãng sanh, họ quyết tâm kiên trì đến một niệm cuối cùng cũng không ngừng không bỏ, thì người này được vãng sanh. Vì sao họ đến nửa chừng thì thay đổi? Họ niệm Phật đã niệm hết mấy chục năm, họ cảm thấy không có cảm ứng. Họ nghe nói tham thiền thì mau, niệm chú cũng mau, có thần thông, có cảm ứng rất mau, cho nên họ không niệm Phật nữa, đi học pháp môn khác. Như vậy thì sai rồi, thì quá đổi sai lầm. Hoặc là như phía sau nói, có rất nhiều người như hạng người này, miệng của họ thì cầu sanh tịnh độ, ước gì Phật mau mau đến tiếp dẫn ta, nhưng đến lúc sắp mạng chung thì họ không muốn đi, tham sống sợ chết, còn lưu luyến cái thế gian này, họ không chịu đi, đó thì là vô phương. Không nên chê cười người ta, nói không chừng tự mình cũng là như vậy. Miệng thì nói được rất cương quyết, ta phải cầu sanh tịnh độ, khi A Di Đà Phật đến thì sợ chết, không thể được, ta không muốn chết thì không muốn đi. Cho nên lúc bình thường phải buông xuống, phải nhìn thấu, đối với thế duyên phải đạm bạc, không thể có một mảy may tơ hào lưu luyến. Có lưu luyến đều là chướng ngại. Nếu bạn nghĩ rằng bây giờ ta vẫn còn muốn lưu luyến, đến lúc lâm chung thì ta mới chịu buông xuống, không dễ đâu, vô cùng vô cùng khó khăn. Phải buông xuống, bây giờ thì phải buông xuống. Bây giờ buông xuống không phải bảo bạn ở trên sự buông xuống. Quý vị nên biết trên sự không có trở ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói sự sự vô ngoại ngại. Ngại là cái gì? Là trong tâm có trở ngại. Cho nên Pháp Đại Thừa dạy cho bạn phải buông xuống, là trong tâm phải buông xuống, không phải trên sự buông xuống. Tâm địa phải thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm, một tơ hào không lo lắng. Tức là nói hoàn toàn không lo nghĩ, trên sự phải làm theo cách nào thì làm theo cách đó. Phật Pháp tại thế gian, không lìa Pháp thế gian. Phật Pháp tại thế gian, không hoại Pháp thế gian. Tức là không phá hoại Pháp thế gian. Chẳng những không hoại Pháp thế gian, mà còn làm trọn Pháp thế gian. Bạn xem, tam phước lục hòa, tam học lục độ thập nguyện đều là thành tựu cho Pháp thế gian. Có Pháp nào phá hoại Pháp thế gian không? Trong tâm không thể có lo lắng. Chúng ta hãy hỏi các vị Pháp thân đại sĩ, trong cuộc sống của họ, hành vi hành trì như thế nào? Họ cũng hết lòng hiếu đạo, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, mọi thứ họ đều làm được rất viên mãn. Trong tâm của họ là phần sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyện bào ảnh. Trong tâm của họ một tí lo nghĩ cũng không có, mà trên sự làm được rất là viên mãn. Cho nên dạy cho bạn buông xuống là trong tâm phải buông xuống. Quý vị phải rõ ràng, bạn không nên đảo lộn. Nếu trên sự buông xuống mà trong tâm vẫn còn lo lắng như vậy thì đã điên đảo, quá đổi sai lầm. Trong tâm phải buông xuống, xin nói với quý vị, trên sự tuyệt đối là viên mãn. Cho nên bạn có được hạnh phúc khoái lạc. Phật pháp là dạy cho chúng ta sinh hoạt như thế nào. Phật pháp là dạy cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày sống được một cách vui vẻ, suốt đời được khoái lạc. Trong tâm không thể có lo lắng, bạn dùng cái tâm đó là chân tâm, tức là thành tâm. Bạn bảo, bạn biểu hiện ra tức là trí huệ, là trí huệ chân thật viên mãn. Bạn xử sự đối người tiếp vật thì làm sao có lỗi lầm. Tất cả sự lỗi lầm là từ trong cái tâm có lợi hại được mất mà sanh ra. Một người đã giác ngộ, trong tâm của họ một tơ hào lo lắng cũng không có, không có lợi hại được mất thì họ làm sao có phạm lỗi. Cho nên điều này phải biết, phải từ trong tâm thật sự buông xuống. Phía dưới một đoạn là đoạn thứ 11, rất quan trọng. Hoặc nghi niệm Phật, hà dĩ hữu như thị công đức. Đây là đề ra một nghi vấn, hoặc giả là có người nghi hoặc. Thật tại mà nói, có rất người, nhiều người đều nghi vật như vậy. Niệm Phật vì sao mà có công đức lớn như vậy? Không những chúng ta hoài nghi, tiểu thừa bậc thánh và quyền giáo Bồ Tát cũng hoài nghi. Phần dưới đây giải thích được rất hay, đáp được rất hay. Nhân năng niệm sở niệm, giai thị thật tướng cốt. Câu này đáp được rất hay, đáp được vô cùng viên mãn. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, vì chúng ta nói thật tướng, những người niệm Phật phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, năng niệm sở niệm đương nhiên đều là thật tướng. Cho dù không hiểu Bồ Đề tâm mà có thể làm được nhất hướng chuyên niệm thì cũng đã cùng với thật tướng gần kề. Đây là lý. Cái đạo lý này đã hiểu rõ thì trên sự không còn hoài nghi. Trong phần chú giải phía dưới nói, yếu giải nói, đây là đại sư Ngẫu Ích trong kinh Di Đà yếu giải nói: vô lượng quang tắc hoành biến thập phương, vô lượng thọ tắc thụ cùng tam tế, hoành thụ giao triệt giai pháp giới thể. Chúng ta là người niệm Phật phải hiểu được đạo lý này, phải hiểu được chân tướng sự thật này thì bạn mới thật sự hết lòng hết dạ lão thật niệm Phật. Tất cả nghi tình đều đã đoạn được sạch sẽ rốt ráo. Câu danh hiệu A Di Đà Phật này, ý nghĩa của câu danh hiệu này là gì? Phật tại trong kinh Di Đà giải thích cho chúng ta rằng danh hiệu của A Di Đà Phật là vô lượng thọ vô lượng quang. vô lượng thọ và vô lượng quang, tức là toàn thể của pháp giới. Quang là gì? Dùng lời hiện nay mà nói là không gian, là quang minh biến chiếu. Đây là chỉ cho không gian. Thọ là gì? Thọ tức là thời gian. Thời gian và không gian hợp lại tức là bản thể của toàn cả pháp giới. Là bản thể của pháp giới là cái gì? Tức là chân tâm của bản tánh của chính chúng ta. Cho nên tức là tự tánh, tức là chân tâm. Câu A Di Đà Phật này tức là đức hiệu tự tánh của chúng ta. Mục đích sự tu học của Thiền Tông là minh tâm kiến tánh. Họ dùng phương pháp tham cứu, còn chúng ta dùng phương pháp là niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, đạt đến minh tâm kiến tánh. Có thể đạt đến hay không? Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy: bất giả phương tiện sự đắc, đắc tâm khai. Tâm khai tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta cùng với Thiền Tông dùng phương pháp khác nhau, nhưng mục tiêu hoàn toàn tương đồng. Cho nên danh hiệu Di Đà là đức hiệu của toàn thể pháp giới. Cử thử thể tác Di Đà thân độ, vô lượng thọ và vô lượng quang là thân của A Di Đà Phật, cũng là quốc độ của A Di Đà Phật. Diệt tất cử thể, thử thể tác Di Đà danh hiệu, thị cố danh Di Đà danh hiệu, tức thị chúng sanh bản giác lý tánh. Bản giác lý tánh, bốn chữ này tức là trong kinh nói chân như bản tánh, chân tâm lý thể là chân tâm của chúng ta. Trong Thiền Tông nói: trước khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục. Đây tức là bản lai diện mục, tức là tự tánh của mình, là chân ngã, không phải giả ngã. Cái thân này là giả ngã, cái bản giác lý thể là chân ngã. Điều này không phải là giả. Trì danh tức thủy giác hợp bản. Trì danh là phương pháp. Hiện nay chúng ta đem cái bản giác đã mê mất, cho nên Phật nói phàm phu đang trong cảnh mê. Làm thế nào phá mê khai ngộ? Đây là bất nhị pháp môn Phật giáo hóa tất cả chúng sanh. Phương pháp có nhiều đi nữa, cũng là vì giúp đỡ cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Niệm câu A Di Đà Phật này, đây là một phương pháp. A Di Đà Phật là thủy giác, tức là bắt đầu giác ngộ. Nhưng quý vị nên biết, niệm A Di Đà Phật đích thật là bắt đầu giác ngộ. Nhưng hiện nay theo tôi thấy, đại khái là một vạn người niệm A Di Đà Phật có 9999 người mê mà không ngộ. Tại vì sao nói họ là mê mà không ngộ? Thật sự là họ không biết ý nghĩa của câu Phật hiệu này. Họ không hiểu, thì họ làm sao biết giác ngộ? Họ không thể lão thật niệm, hay nói cách khác, họ không biết niệm, chỉ là trên miệng học niệm một câu A Di Đà Phật. Họ không hiểu ý nghĩa của A Di Đà Phật là gì, không hiểu công đức của A Di Đà Phật là gì, cũng không hiểu vì sao phải niệm A Di Đà Phật thì làm sao được. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, làm thế nào từ câu danh hiệu này mà có thể bắt đầu giác ngộ? Quý vị nên biết, câu danh hiệu này tức là đề mục của bộ kinh này. Bạn xem tiểu bản kinh Phật Thuyết A Di Đà. Còn bộ kinh này của chúng ta gọi là đại bản kinh A Di Đà. Toàn cả đề kinh có 15 chữ là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. 15 chữ này tức là một câu A Di Đà Phật. Đây là đề mục. Niệm đến cái đề mục này thì hiểu được nội dung của nó. Khi vừa niệm đề mục thì rất rõ ràng, rất minh bạch thì phải giác ngộ. Cho nên vì sao tôi phải khuyên mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ phải đọc 3.000 biến? Bởi vì sau khi đọc xong 3.000 biến niệm câu A Di Đà Phật này thì bạn rất rõ ràng, rất minh bạch, thì bạn đã giác ngộ. Đọc 3.000 biến là giai đoạn thứ nhất, là đọc thuộc. Trước tiên phải đọc thuộc. Ta niệm câu Phật hiệu này mà cũng có thể nhớ được toàn cả kinh văn. Sau đó tiến vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là giải nghĩa. Ý nghĩa của kinh văn ta phải hiểu rõ, ta phải biết. Cho nên gọi là bạn biết nghe, gọi là bạn biết xem chú giải, giúp đỡ cho bạn rất rõ ràng, rất minh bạch từng chữ từng câu ở trong kinh văn. Giai đoạn thứ ba là phải thực hành, phải đem đạo lý của trong kinh trở thành tư tưởng kiến giải của chúng ta, cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta đối với nhân sanh, đối với vũ trụ. Đem những lời dạy bảo trong kinh điển Phật dạy cho chúng ta những điều nào nên làm, Phật dạy cho chúng ta những điều nào không nên làm, dạy điều nào cho chúng ta nên làm thì chúng ta hết lòng mà làm, dạy điều nào cho chúng ta không nên làm thì chúng ta tuyệt đối không làm. Đây gọi là tu hành. Như vậy mới có thể đạt được sự lợi ích chân thật của Phật Pháp. Đây tức là giác, thủy giác, hộp bản giác. Bản giác A Di Đà Phật làm đại biểu bản giác. Tất cả Bồ Tát làm đại biểu thủy giác, Phật làm đại biểu bản giác. Cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh, cách hành trì xử sự đối người tiếp vật phải sát gần với Phật. Phật là gương mẫu, là tiêu chuẩn. Chúng ta phải học tập, phải hết lòng mà học tập, gọi là thủy giác hợp bản. Thủy bản bất nhị, tức là thủy giác và bản giác là một không phải hai. Đây là từ trên lý mà nói, từ trên sự mà nói là sanh Phật bất nhị. Từ trên sự mà nói, chúng sanh và Phật là không hai. Cái đạo lý này, nếu chúng ta muốn thấu triệt hiểu rõ thì phải thâm nhập Đại Kinh. Ở trong Đại Kinh Đại Luận đã đem cái đạo lý này rất rõ ràng nói ra chân tướng sự thật. Nếu chúng ta không có thì giờ xem những bộ Đại Kinh Đại Luận này thì bạn nên lão thật niệm Phật, niệm đến tâm thanh tịnh thì hốt nhiên khai ngộ, thì cũng lập tức hiểu rõ chân tướng sự thật. Từ trong ngộ có thể đạt được. Cho nên nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Một niệm đó mà muốn tương ứng, chúng ta là người niệm Phật, rất nhiều người niệm Phật, niệm đến cuối cùng thì không thể vãng sanh, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Họ niệm Phật rất nhiều nhưng không tương ứng. Một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, không có một tiếng nào tương ứng, đó thì là vô phương. Nếu có một tiếng tương ứng thì cái công đức đó bất khả tư nghị. Phương pháp tương ứng này chúng tôi tại trong buổi giảng cũng có giảng không ít. Tương ứng tức là tư tưởng của chúng ta, ngôn hành của chúng ta phải cùng với Phật nói không khác, đó mới gọi là tương ứng. Hay nói cách khác, làm được thì mới tương ứng, làm không được thì không tương ứng. Chỉ có lý giải cũng vô dụng. Lý giải gọi là giải ngộ. Giải ngộ không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới, không thể đoạn phiền não. Phải chứng ngộ. Làm thế nào mới có thể chứng ngộ? Nhất định phải thông qua tu hành. Có hành mới có thể chứng. Phải hành, hành như thế nào? Ngày nay chúng ta học Phật tính giải hành chứng, chúng ta chỉ đến tính giải thì xong rồi, không chịu y theo làm, cho nên không được tương ứng. Có hành thì có tương ứng. Cho nên sau khi bạn tính giải rồi thì phải thực hành. Phật dạy cho chúng ta phải hiếu thảo cha mẹ. Chúng ta có làm hay chưa? Phật dạy cho chúng ta phải phụng sự sư trưởng. Chúng ta có làm hay chưa? Phật dạy cho chúng ta phải đoạn ác tu thiện. Chúng ta có làm hay chưa? Không có làm tức là không có hành. Tu học Phật Pháp trong bốn cái quá trình, cái thứ ba chúng ta không chịu y theo làm, cho nên chứng quả thì không có phần. Vãng sanh là chứng quả. Tu hành thì mới chứng quả. Tu hành tức là đem tất cả hành vi sai lầm của chúng ta tu chỉnh trở lại thì mới có thể chứng quả. Chứng quả tức là trong Phật Pháp nói đã đạt được sự lợi ích công đức thù thắng. Bạn thật sự đã đạt được, cho thấy sự tương ứng vô cùng quan trọng. Cho nên tương ứng là hành chứng. Tính giải thì không được tương ứng. Ngày nay chúng ta học Phật, sự thật mà nói, điều ngừng ngỡ là ở trên tính giải, không có hết lòng đi hành chứng. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, đây thật là quá khó. Niệm niệm tương ứng thì nhất định thành Phật. Cố danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Câu danh hiệu công đức bất khả tư nghị này trước kia đã có giảng qua rất nhiều. Người thật sự hiểu rõ danh hiệu công đức bất khả tư nghị có thể nói là không nhiều. Bởi vì nếu họ hiểu rõ thì họ nhất định chịu làm. Câu Phật hiệu này là thời thời khắc khắc đánh thức chính mình, tín nguyện giải hành phải cùng với Phật tương ứng, cùng với kinh tương ứng, tức là cùng với Phật tương ứng. Vậy thì khởi tâm niệm Phật, thị vi thủy giác. Niệm Phật tức là niệm giác, ý nghĩa của Phật là giác. Niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nếu từ trên mặt chữ mà phiên dịch, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật tức là vô lượng giác. Vô lượng giác tức là thứ thứ đều phải giác. Chúng ta đối với tất cả mọi người phải giác mà không mê. Đối với tất cả sự cũng phải giác mà không mê. Đối với tất cả vật cũng phải giác mà không mê. Đây tức là cái nghĩa gốc của danh hiệu. Cho nên câu danh hiệu này là đánh thức tự giác, tự tánh giác của chúng ta. Đánh thức tự tánh giác. Cho nên Phật hiệu không phải là niệm cho Phật nghe. Phật là đã giác ngộ viên mãn. Nếu chúng ta giác ngộ thì cùng với Phật tương ứng, tức là cái ý nghĩa này. Sở niệm chi Phật, chánh ngã bản giác. Cho nên chúng ta động tâm, khởi tâm động niệm thì niệm Phật thì là một cái giác tâm. Đây tức là hành trì giác ngộ. Sở niệm Phật hiệu tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là bản giác. Chánh hiển trì danh công đức bất khả tư nghị giả. Cho nên bạn phải đem cái đạo lý này, chân tướng sự thật này nắm được rõ ràng, nắm được minh bạch thì sẽ hiển thị ra công đức trì danh bất khả tư nghị. Đoạn này là Đại sư giải thích cho chúng ta năng niệm, sở niệm đều là thật tướng. Thật tướng tức là chân tướng sự thật. Giác là chân tướng sự thật. Mê là vọng tưởng, không phải là chân tướng. Nhất cú Di Đà, nhân nhân năng niệm, cá cá khả hành. Đây là nói rõ niệm Phật dễ dàng, niệm Phật không khó. Một câu A Di Đà Phật này người người đều biết niệm. Danh triệu vạn đức, diệu cảm nan tư. Hai câu này là tán thán cái phương pháp này vô cùng xảo diệu. Bạn hiểu được dĩ nhiên là tốt. Rất rõ ràng được tương ứng. Tương ứng rất nhanh chóng. Nếu bạn không hiểu nhưng chịu lão thật niệm, dần dần sẽ giác ngộ. Sẽ giác ngộ. Tại vì sao? Vì lão thật niệm Phật dễ được nhất tâm. Nhất tâm tức là tâm thanh tịnh. Người được tâm thanh tịnh thì khai ngộ. Đối với tất cả chân tướng sự thật, tự nhiên thì hiểu rõ, cho nên nó là xảo hộp diệu đạo. Tùng hữu niệm xảo nhập vô niệm. Cái pháp môn này là từ lão thật niệm, từ có niệm, niệm đến cuối cùng được nhất tâm. Được nhất tâm thì đạt đến vô niệm, tức là tức phàm tâm đốn hiển quả đức. Quả là Phật, đức năng của trên quả địa Như Lai. Thì ngay trong hành vi cuộc sống của phàm phu chúng ta hoàn toàn lộ ra. Như Sớ Sào nói, đây là Đại sư Liên Trì nói: tề chư thánh ư phiếm ngôn, việt tam kỳ ư nhất niệm. Tề là ngang nhau, là bình đẳng. Chư thánh là thập địa Bồ Tát. Thật tại chỗ này đều là nói đẳng giác Bồ Tát. Như Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, chư đại Bồ Tát này, chúng ta vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng với địa vị của chư đại Bồ Tát này bình đẳng. Tức là một câu Phật hiệu, tinh tấn niệm Phật, niệm câu Phật hiệu này, niệm đến tương ứng thì cùng với địa vị của chư đại Bồ Tát này ngang nhau. Việt tam kỳ, việt tức là siêu việt, siêu việt ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chư đại Bồ Tát này tu hành đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới tu thành công, còn chúng ta thì không cần. Chúng ta chỉ cần có một niệm, tức là niệm A Di Đà Phật, một niệm này thì siêu việt ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chư đại Bồ Tát này phải mất thời gian dài như vậy mới tu đến địa vị này, còn chúng ta chỉ cần một niệm, mười niệm thì đã vượt qua. Cực viên cực đốn. Viên là viên mãn, viên mãn đã đến chỗ cùng cực. Đốn là đốn siêu, là mau chóng. Tu hành pháp môn niệm Phật này không có pháp nào mau hơn. Thành tựu thật là đã mau đến chỗ cực điểm. Chí giản chí dị, tức là pháp môn này rất đơn giản, rất dễ dàng. Đơn giản đến không thể còn đơn giản hơn, dễ dàng đến không thể còn dễ dàng nữa. Tôi dạy mọi người niệm 10 câu A Di Đà Phật là dễ dàng, không có phương pháp nào so với thập niệm pháp này dễ dàng hơn. Một ngày bạn phải niệm 9 lần, một lần niệm 10 câu Phật hiệu. Có một số đồng tu niệm được 2 tuần thì gọi điện thoại bảo với tôi rằng có hiệu quả. Lúc bây giờ tôi vẫn còn ở tại Tân Gia Ba giảng kinh, những vị đồng tu ở Mã Lai Á gọi điện thoại bảo với tôi rằng họ nói họ đã niệm 2 tuần thì quả nhiên có hiệu quả. Cố trì phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, bất đảng vì bổn kinh chi cương tông, thật diệt vi nhất đại tạng giáo chi chỉ quy giả. Đây tức là bổn kinh thật tại mà nói, là Đức Thế Tôn đã nói tất cả kinh suốt 49 năm, đã nói tổng cương lĩnh và tổng nguyên tắc của tất cả pháp môn. Bổn kinh sở thuyết tức là Đức Thế Tôn đã nói 49 năm. Cương lĩnh và phương hướng nhất đại tạng giáo tức là đại tạng kinh. Giảng đến chỗ này là đã đem tông chỉ của bổn kinh nói ra hết. Chúng tôi hôm nay thì giảng đến đây.